Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 10 đến 13 tháng 8. Seoul nhấn mạnh cam kết đối xử tối hệ quốc của Washington trong vấn đề thuế chip bán dẫn. Hàng hóa Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ bị áp thuế đớn 15% từ ngày 7 tháng 8. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 10 đến 13 tháng 8. Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yoo-jong trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 8 cho biết, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, người đứng đầu trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam, sẽ có chuyến thăm đến Hàn Quốc từ ngày 10 đến 13 tháng 8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài dưới thời chính phủ Tổng thống Lee. Hội nghị thượng đỉnh Hàn Việt giữa Tổng thống Lee và Tổng bí thư Tô Lâm dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 8. Bà Kang cho biết, hai bên sẽ thảo luận sâu rộng không chỉ về các lĩnh vực chính trị, an ninh và đầu tư thương mại, mà còn về các lĩnh vực chiến lược tương lai như năng lượng điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, thành phố thông minh và đào tạo nhân lực khoa học công nghệ. Phát ngôn viên Kang khẳng định, Việt Nam chính là đối tác chiến lược toàn diện và là nước hợp tác chủ chốt của Hàn Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Theo đó, chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của lãnh đạo Việt Nam lần này được kỳ vọng sẽ trở thành cơ hội để hai nước phát triển mối quan hệ song phương, hướng tới tương lai và đôi bên cùng có lợi, cũng như thúc đẩy tăng cường hợp tác hành ASEAN lên một tầm cao mới. Seoul nhấn mạnh cam kết đối xử tối hệ quốc của Washington trong vấn đề thuế chip bán dẫn. Tại sự kiện công bố kế hoạch đầu tư thiết bị tại Mỹ của hãng Apple diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 6 tháng 8 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế khoảng 100% với mặt hàng chip bán dẫn nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, doanh nghiệp nào xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại Mỹ thì sẽ không bị đánh thuế. Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 7 tháng 8, khi phóng viên đặt câu hỏi về phương án đối phó của chính phủ Hàn Quốc với kế hoạch đánh thuế chip bán dẫn của Mỹ, người phát ngôn văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yoo-jong nhấn mạnh, Washington đã cam kết đối xử tối hệ quốc với Seoul. Về vấn đề này, Chánh văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Do Han Ku cùng ngày cũng đã nhắc lại rằng khi đạt thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc, Mỹ đã nhất trí sẽ áp dụng nguyên tắc đối xử tối hệ quốc với Seoul khi áp thuế đối với mặt hàng chip bán dẫn và sinh học. Ông Do giải thích, nếu như Mỹ quy ước mức thuế 15% là thuế suất tối hệ quốc, thì Hàn Quốc sẽ được áp dụng mức thuế 15%, bất kể mức thuế áp dụng chung là 100% hay 200%. Hàng hóa Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ bị áp thuế đớn 15% từ ngày 7 tháng 8. Từ 0 giờ 1 phút ngày 7 tháng 8 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 1 giờ 1 phút chiều cùng ngày theo giờ Hàn Quốc, thuế đớn của chính phủ Mỹ chính thức có hiệu lực. Theo đó, tất cả hàng hóa xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Mỹ sẽ bị áp mức thuế đớn 15%. Thời điểm áp thuế là khi hàng hóa hoàn tất thủ tục thông quan tại Mỹ. Thuế đớn này không áp dụng cho các mặt hàng đang bị đánh thuế riêng theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại hoặc đang trong quá trình điều tra để áp thuế, bao gồm ô tô, thép, nhôm, chip bán dẫn và dược phẩm. Đối với các mặt hàng công nghệ thông tin như chip bán dẫn và điện thoại thông minh, chính phủ Mỹ hiện đang tiến hành điều tra sơ bộ để áp thuế riêng. Cho đến khi có quyết định chính thức, các mặt hàng này vẫn được xuất khẩu mà không bị áp thuế. Với mặt hàng ô tô, mức thuế riêng đã được chính phủ Hàn Quốc đàm phán giảm từ 25% xuống 15%. Tuy nhiên, cho đến khi Tổng thống Trump công bố sắc lệnh hành chính, mức thuế hiện hành 25% vẫn sẽ được áp dụng tạm thời. Mức thuế hiện tại 50% đối với thép và nhôm không được điều chỉnh do thất bại trong đàm phán, nên vẫn tiếp tục được duy trì. Ngoài ra, Tổng thống Trump đã thông báo ông sẽ công bố mức thuế riêng cho các mặt hàng như chip bán dẫn và dược phẩm vào tuần tới. Seoul và Washington thảo luận về hợp tác trong trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ. Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng về Kỹ thuật số và Trí tuệ nhân tạo AI thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Cố vấn về kế hoạch tương lai trí tuệ nhân tạo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Ha Jong-woo ngày 4 tháng 8 đã có buổi gặp mặt với Chánh văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng Michael Kratios thảo luận về các phương án hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ. Tại đây, Chính phủ Hàn Quốc đã làm rõ ý nghĩa của việc xuất khẩu AI toàn diện, tức Full Stack AI, trong bối cảnh Mỹ gần đây đã công bố kế hoạch hành động về AI. Fullstack AI chỉ công nghệ có thể bao quát toàn bộ quy trình, từ lập kế hoạch phát triển, triển khai, đến vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo, tức bao trùm tất cả các giai đoạn phát triển mô hình AI. Ngoài ra, hai bên cũng đã có cuộc thảo luận tích cực về việc tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực như AI trong chế tạo, mã nguồn mở, trí tuệ nhân tạo trong khoa học, trung tâm dữ liệu AI và năng lượng. Liên quân hành Mỹ triển khai cuộc tập trận UFS từ ngày 18 đến 28 tháng 8. Hàn Quốc và Mỹ sẽ triển khai cuộc tập trận lá chắn tự do Urji UFS từ ngày 18 đến 28 tháng 8 tới, nhằm củng cố vững chắc trạng thái phòng thủ liên quân. Cuộc tập trận lần này được chia thành hai phần là tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính CBX và tập trận cơ động ngoài trời FTX. Hai nước đã tổ chức buổi họp báo chung vào sáng ngày 7 tháng 8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để công bố về lịch trình tập trận năm nay. Seoul và Washington nhấn mạnh UFS là cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ, được tổ chức thường niên. Cuộc tập trận lần này sẽ là cơ hội để hai nước củng cố năng lực đối phó chung và tư thế sẵn sàng chiến đấu, bao gồm cả tác chiến đa miền liên quân, liên hợp. Trong đó, các mối đe dọa thực tiễn, bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh gần đây cũng sẽ được phản ánh vào kịch bản huấn luyện. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ mời các quốc gia thành viên tham gia cuộc tập trận UFS năm nay, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ Tư lệnh. Ủy ban giám sát các quốc gia trung lập sẽ tiến hành quan sát cuộc tập trận về việc tuân thủ điều khoản trong Hiệp định Đình chiến chiến tranh Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc xác nhận danh tính một người Bắc Triều Tiên bị phát hiện tại vùng nước trung lập. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 7 tháng 8 cho biết đã xác định được danh tính một công dân Nam Bắc Triều Tiên bị phát hiện trước đó tại vùng nước trung lập giữa hai miền Nam Bắc ở cửa sông Hàn. Quân đội Hàn Quốc đã theo dõi và giám sát trước khi bắt giữ đối tượng, rồi chuyển giao người này cho cơ quan liên quan vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Cụ thể, người này được phát hiện tại vùng biển phía trước đảo Kyoto, huyện Cang Hoa, thành phố Incheon. Vào thời điểm đó, quân đội Hàn Quốc đã không ghi nhận động thái bất thường nào từ phía quân đội Bắc Triều Tiên. Được biết, người đàn ông cũng đã bày tỏ ý định quy hàng Hàn Quốc khi bị bắt giữ. Đây là trường hợp thứ hai người dân miền Bắc quy hàng miền Nam dưới thời chính phủ Tổng thống Lee Jae-myung, sau vụ việc một công dân miền Bắc vượt qua ranh giới quân sự Liên Triều đã đến miền Nam hôm 3 tháng 7. Nỗ lực thực thi lệnh bắt của Tổng thống Yoon Suk-yeol của nhóm công tố viên đặc biệt tiếp tục thất bại. Sáng ngày 7 tháng 8, nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu đệ nhất phu nhân Kim Kon-hee đã thực thi lại lệnh bắt tạm giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, nhưng tiếp tục thất bại sau hơn một tiếng giằng co. Nhóm công tố viên đặc biệt cho biết đã sử dụng các biện pháp cưỡng chế để thực thi lệnh bắt, nhưng bị can đã kiên quyết chống cự. Thêm vào đó, có ý kiến tại hiện trường lo ngại về khả năng xảy ra thương tích, nên nhóm đã quyết định dừng thực thi lệnh bắt. Trước đó, nhóm công tố viên đặc biệt ngày 1 tháng 8 đã lần đầu nỗ lực áp giải ông Yoon tới địa điểm điều tra nhưng bất thành, do cựu tổng thống được cho là đã cởi áo ngoài và nằm xuống sàn từ chỗ áp giải. Trước tình hình đó, nhóm công tố viên đặc biệt cảnh báo sẽ có thể dùng biện pháp cưỡng chế vào lần sau. Bộ trưởng Tư pháp Chung Sung-ho ngày 6 tháng 8 đã chỉ đạo cho trại tạm giam Seoul phải tích cực phối hợp với nhóm công tố viên đặc biệt để thực thi pháp luật một cách nghiêm minh và công bằng. Do đó, nhóm công tố viên đặc biệt cùng ngày đã chỉ huy các quản giáo, thậm chí sử dụng cả biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn không thể áp giải được ông Yoon. Cựu tổng thống bị bắt tạm giam vào ngày 10 tháng 7 tại trại tạm giam Seoul. Ông Yoon bị cáo buộc đã cùng vợ mình là bà Kim Kon-hee can thiệp vào quá trình tiến cử của Đảng Sức mạnh Quốc dân năm 2022, theo sự nhờ vả từ nhân vật môi giới chính trị Myung Thi-kyun. Nhóm công tố viên đặc biệt đã gửi thông báo triệu tập ông Yoon để lấy lời khai, nhưng cựu tổng thống hai lần từ chối trình diện, dẫn đến việc nhóm đã xin tòa án ban lệnh bắt để cưỡng chế điều tra. Ngày 7 tháng 8 là hiệu lực cuối cùng của lệnh bắt tạm giam do nỗ lực bắt cựu tổng thống tiếp tục thất bại. Nhóm công tố viên đặc biệt có thể sẽ cân nhắc phương án như đề nghị lại tòa án ban lệnh bắt hoặc truy tố ngay lập tức cựu tổng thống. Bốn ứng cử viên đi tiếp cuộc đua tranh chức chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân. Ủy ban quản lý bầu cử Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc ngày 7 tháng 8 công bố kết quả vòng bỏ phiếu sơ bộ các ứng cử viên tranh chức chủ tịch đảng, gồm bốn ứng cử viên Kim Moon-soo, An Chol-soo, Chang Tong-hyuk, Cho Kyung-tae. Kết quả bỏ phiếu sơ bộ vừa rồi được dựa trên 50% kết quả bỏ phiếu của đảng viên và 50% kết quả thăm dò ý kiến cử tri thông thường. Khác với những lần trước đây chỉ tiến hành lấy ý kiến đảng viên, Đảng Sức mạnh Quốc dân không công bố kết quả phiếu bầu cụ thể để không ảnh hưởng tới hoạt động vận động tranh cử vòng sau. Ứng cử viên Kim Moon-soo và Chang Tong-hyuk là những người từng phản đối việc luận tội của Tổng thống Yoon Suk-yeol trong khi ứng cử viên An Jong-soo và Cho Kang-tae là những người tán thành. Đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ tổ chức đại hội đảng. Đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ tổ chức đại hội toàn đảng vào ngày 22 tháng 8 tới tại thành phố Jongju, tỉnh Bắc Trung Chon. Kết quả sẽ được dựa trên 80% số phiếu bầu của đảng viên và 20% kết quả thăm dò ý kiến cử tri thông thường. Nếu không có ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu, thì đảng đối lập sẽ tổ chức bỏ phiếu vòng quyết định trong hai ngày 24 đến 25 tháng 8 và công bố kết quả cuối cùng vào ngày 26 tháng 8. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.